Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2002. Và hôm nay là ngày quán niệm. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp Theo dấu chân người xưa. Xin quý vị vỗ tay. Kính thưa đại chúng, như quý vị biết là sau khi Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài chuyển Pháp Luân để độ đời. Và Ngài trở thành một cái nhân vật của lịch sử, bậc thầy của trời người. Đây là cái quan niệm của những người đệ tử đã từng theo chân của Đức Phật học đạo. Nhưng mà đối với những nhà tri thức, các nhà khoa học gia, các nhà bác học, các nhà văn, các nhà chính trị gia lừng danh trên thế giới, các vị đã không ngớt ca ngợi Đức Phật, không ngớt ca tụng Phật giáo và bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ của mình đối với đạo Phật. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật đã được những cái danh nhân trên thế giới tôn kính như là một cái bậc thầy vĩ đại, một thiện hiểu, một cái vị gương mẫu toàn giác. Kính thưa đại chúng, pháp hay là giáo lý của Ngài truyền trao đến cho nhân loại, trong đó chứa đựng những cái nguyên tắc căn bản, bất biến, công bằng và chân lý. Có nghĩa là những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy đó luôn luôn đúng với thời gian và không gian, luôn luôn đúng trong mọi quốc gia và mọi hoàn cảnh, không thay đổi. Như vậy chúng ta thấy cái giáo lý của Đức Phật từ trên 2.546 năm qua đã đem ánh sáng đến cho nhân loại để giải thoát những cái gông cùm xiềng xích nô lệ và đem lại an lạc hạnh phúc cho con người. Cho nên nói về đức hạnh, thưa đại chúng, một giáo sư người Đức có nói như thế này: Đức Phật là hiện thân của tất cả các đức hạnh và Ngài thuyết giảng trong cái thành quả 49 năm hoằng pháp. Ngài đã chuyển những cái lời nói thành hành động, không nơi nào Ngài không trình bày từng cái yếu đuối của con người, hay là không nơi nào Ngài không trình bày từng cái nền tảng của dục vọng. Luân lý đạo đức căn bản của Đức Phật là toàn hảo nhất mà thế giới chưa bao giờ biết tới. Kính thưa đại chúng, đối với người con Phật, chúng ta chắc chắn không ai là không biết Ngài. Có phải không? Nói tới Đức Phật là chắc chắn quý vị biết là Đức Bổn Sư của chúng ta rồi. Tại vì mình lại hằng ngày mà hỏi tới Đức Phật không biết là dở lắm. Đó. Cho nên nói tới Đức Phật là không ai là không biết. Và chúng ta luôn luôn thấy Ngài là một cái nhân vật rất là đơn giản. Nhưng quý vị thấy từ một cái ông hoàng sung sướng biết là bao nhiêu, Nhưng mà khi đi ra đi tu thì cũng là đầu trần chân đất mà đi như mọi người thôi. Đơn giản là vậy. Và Ngài có một cái chân thành đến với mọi người, không có mưu cầu, không có vụ lợi. Và Ngài luôn luôn sống một cái cuộc đời cô độc lẻ loi. Chúng tôi nói cô độc lẻ loi ở đây á, là Ngài không có bị tham ái si mê nó ràng rịt, chứ không phải Ngài sống cô độc. Nếu nói cô độc ở đây mà quý vị hiểu là thầy Đồng Trung nói Ngài sống một mình á, là sai, có phải không? Tại vì luôn luôn theo chân Đức Phật, chúng ta biết rằng có tới bao nhiêu vị thầy, 1.250 vị tỳ kheo, chưa nói tới Phật tử. Quý Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, chúng tôi nói cái cô độc lẻ loi ở đây đó, là Ngài không bị một cái sự vướng mắc nào, lợi danh tình ái trên cuộc đời. Một mình Ngài tự lực phấn đấu cho ánh sáng. Điều này chứng tỏ khi Ngài đi ra tìm đạo, có phải không? Một mình Ngài đi đi tìm đạo, tìm ra ánh sáng cho nhân loại. Chúng ta thấy Ngài là một cái nhân vật sống, chứ không phải nhân vật trong thần thoại. Nói như vậy để cho chúng ta có một cái niềm tin vững chãi hơn. Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta tin Ngài và biết Ngài qua hình ảnh của một con người lịch sử, chứ không phải một con người từ trên trời rớt xuống. Ngài không có thần thoại. Trong số các truyền thuyết thần kỳ, chúng ta cảm thấy trong đó cũng có Ngài nữa. Là tại vì sao? Tại vì nếu mà chúng ta hiểu Đức Phật qua một cái hình ảnh của một con người lịch sử thì chúng ta thấy rõ ràng là một con người lịch sử. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu Ngài về phương diện tôn giáo học thì chúng ta thấy Ngài là một cái con người của truyền thuyết, của thần kỳ. Kính thưa đại chúng, Ngài gửi cái bức thông điệp cho nhân loại, cho hoàng vũ biết rằng tất cả những cái khổ đau, những cái bất mãn trong cuộc sống theo Ngài dạy là do cái lòng ích kỷ mà ra. Thì cái sự ích kỷ này nó có ba dạng. Quý vị biết, nói là có nhiều khi mình giận người nào đó cái đồ ích kỷ, mình chửi đó. Nhưng mà mình không biết ích kỷ nó như thế nào, thì bây giờ hôm nay thầy gợi ý cho quý vị có ba cái dạng ích kỷ. Cái dạng thứ nhất là tham vọng thoải mái về cảm giác. Quý vị mà có một cái cảm giác thoải mái nào đó mà a tới phá mình giận lắm, phải không? Mình muốn cái cảm giác đó nó còn mãi mãi với mình. Cái tham vọng thứ hai đó là cái tham vọng bất tử, tức là cái tham vọng mình muốn không bao giờ chết. Nhưng mà thưa quý vị, có được không? Không được, tại vì cái sanh lão bệnh tử nó sờ sờ trước mặt nó. Mình muốn mà lột da sống đời thì cũng khó lắm. Như là ông Bành Bành Tổ mà sống tới 600 tuổi, có phải không? Đến lúc rồi cũng phải phải mất đi. Đó, cái tham vọng bất tử cũng không thành được. Rồi cái tham vọng về thành công trong trần tục, chúng ta cũng thấy như vậy. Tại vì trong cuộc đời không có một cái quyền lực nào mà tối cao, không có một cái quyền lực nào ai có thể giữ được hoài hoài. Tới cờ tới tay mình thì mình phất một cái thời gian nào đó thôi, rồi phải giao cho người khác thôi. Cho nên không có mãi mãi đối với chúng ta. Nhưng mà là một cái con người, là một cái tâm lý bình thường, chúng ta luôn luôn có những cái ích kỷ như vậy. Kính thưa đại chúng, cái tâm lý của con người trong cuộc đời là tham vọng, là ích kỷ như vậy. Vậy thì bây giờ đó, một cái con người mà muốn trở thành thanh tịnh, con người đó đó trước khi mà trở thành thanh tịnh thì người đó phải ngưng sống theo cái cảm giác lạc quan của mình. Ngưng chạy theo cái tham vọng bất tử, ngưng chạy theo cái tham vọng thành công của trần tục. Nghĩa là tất cả những cái cảm giác hoặc là cho riêng mình, cho chính mình phải chấm dứt, rồi con người đó mới trở thành một cái bậc vĩ nhân. Đó là sự thật, quý vị đồng ý không? Tức là một cái hình ảnh mà một Thái tử Tất Đạt Đa, nếu mà ngài không từ bỏ cung vàng điện ngọc thì ngài không thể nào được mọi người trên thế giới tôn xưng ca ngợi ngài. Nếu cùng lắm ngài ở tại ngôi vua thì được dân tộc ở xứ Nabon hoan hô ủng hộ ngài, nhưng mà chỉ một cái thời điểm nào thôi. Nhưng mà cái con đường đó không phải là con đường của Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc để ra đi tu, để trở thành một cái bậc vĩ nhân. Và như vậy bây giờ thưa quý vị, đối với Đức Phật, đối với Đạo Phật, qua nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, 200, 2.626 năm qua, tức là vào cái thời điểm 624 năm trước công nguyên, Đức Phật đã dạy cho chúng ta con người có một cái đức tính vị tha. Và trong chiều hướng đó thưa quý vị, ngài rất là gần gũi với chúng ta hơn và đáp được những, thỏa mãn được những cái nhu cầu của chúng ta. Đức Phật ngài cũng tỏ ra là sáng suốt trong cái việc quan tâm phục vụ đến cho con người chúng ta. Và ngài thưa quý vị không có một cái mơ hồ đối với cái vấn đề mà trường tồn bất tử của kiếp nhân sinh. Và ngài đã có một lần đã ra đi và thành đạo, cho nên ngài không bị đắm chìm trong tham vọng thoải mái của cảm giác, ngài không bị đắm chìm trong cái tham vọng bất tử, ngài không bị đắm chìm trong cái tham vọng của công thành danh toại trần tục. Như thế chúng ta thấy Đức Phật không phải chỉ là một cái bậc thầy trong các bậc thầy, không phải chỉ là một triết gia trong tất cả các triết gia, mà là một cái đạo sư khả kính, là một cái vị hiền triết giác ngộ, mà những cái lời giáo huấn của ngài đã truyền trao cho chúng ta là những cái vũ khí hết sức là lợi hại trong cái công cuộc cách mạng hóa tư tưởng và cái đời sống của nhân loại. Không phải chỉ có một cái công cuộc cách mạng tư tưởng hóa đời sống của nhân dân Ấn Độ vào cái thời kỳ đó, mà cho tới bây giờ cũng vậy. Nơi nào và quốc gia nào chịu ảnh hưởng theo cái tinh thần của Đạo Phật là chắc chắn ảnh hưởng thấm nhuần cái tư tưởng cách mạng đó. Cái tư tưởng cách mạng đó không có nghĩa là ủng hộ người này đả đảo người kia, cũng không có phải gieo tang tóc đau khổ cho con người, mà cách mạng ở đây đó là tạo cho mình một cái cuộc cách mạng từ bản thân để hướng dẫn cuộc đời mình vào cái con đường chân thiện mỹ. Kính thưa đại chúng, cái lòng hy sinh cao cả, cái tâm từ vô lượng và tâm bi vô biên, và Đức Phật có một cái thái độ khoan hồng đại độ của ngài đã phối hợp với cái phẩm cách đặc biệt cao cả của ngài, và đã nâng cao những ai đang đắm chìm trong vô minh, trong tham vọng, và đã đánh thức được chúng ta từ trong cái vũng bùn dục vọng, từ trong cái đám mây mờ của vô minh, của phiền não, để rồi chúng ta dứt khoát bước theo chân của ngài. Đó là theo dấu chân của người xưa và khai ngộ soi soi sáng cuộc đời cho chính chúng ta. Quý vị nghe như vậy, biết như vậy, có dám dứt khoát cuộc đời mình để theo dấu chân của ngài không? Dám chứ phải không? Sợ gì mà không dám hả? Kính thưa đại chúng, con người người con Phật chúng ta, thưa quý vị, một cách vô tư và hết sức là thận trọng, chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của ngài qua lịch sử và đọc suốt những cái trang kinh của thời Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta sẽ luôn luôn thấy hình ảnh ngài là một cái con người hết sức là thân thương, dễ mến và dễ gần gũi. Một cái nhân vật có thể nói rằng hết sức là tích cực và cương quyết, một cái con người đã thành đạt giác ngộ tối thượng và một cái trạng thái trau toàn, vượt ra khỏi mọi cái sự trói buộc của thường tình, của trần gian, bằng cách là kiện toàn những cái phẩm hạnh của mình, bằng cách là đem cái luân lý đạo đức trí thức đem vào cuộc sống đến cái mức tuyệt đối hoàn hảo. Chúng ta cũng có thể nói Đức Phật là một cái vị thầy hăng say làm việc không biết mệt, và với cái ý chí sắt đá cương quyết, Ngài quyết định trao truyền cái chân lý của mình để chứng ngộ đến cho nhân loại. Chúng ta thấy hết sức là rõ ràng, Đức Phật một cái hình ảnh, một cái con người đầu trần chân đất mà không có nơi nào trên xứ Ấn Độ là Ngài không bước tới. Có như vậy mà Ngài không bao giờ thăng mệt, có phải không? Như ở đây rất có thể là chúng ta tu quán niệm một ngày nhưng mà chúng ta không có mỏi mệt là nhờ có tu. Chứ còn mà bình thường là có những người chỉ tụng một thời kinh thôi là cảm thấy ế oải rồi. Nói như vậy là chư Phật tử chùa Dược Sư mình giỏi lắm. Tu có thể là 3 ngày liên tục cũng không sao hết mà mặt mày càng ngày càng hồng hào ra, càng vui tươi ra. Tại vì nhờ cái pháp lạc, phải không? Tại vì nhờ có một cái hướng đi. Cho nên chúng ta thấy rằng là với cái ý chí sắt đá, không có cái việc gì mà chúng ta không dám làm, không có cái việc gì mà không thành tựu. Nhờ cái ý chí sắt đá và cương quyết, bằng một cái thái độ ến ến xìu xìu thì quý vị thấy không đi tới đâu hết đó. Tin tưởng đi. Kính thưa đại chúng, cái sự nghiệp truyền đạo của Đức Phật phát xuất từ đâu quý vị nhớ không? Phát xuất từ từ thành Ca Tỳ La Vệ, từ Nabon, tức là một cái xứ ở miền Bắc của Ấn Độ, một cái vùng đất xa xôi dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà những cái lời kêu gọi của Đức Phật trong cái bức thông điệp của Ngài lúc Ngài mới ra đời, lúc Ngài thành đạo và lúc Ngài chuyển pháp luân đã phổ cập đến trong nhân quần xã hội. Lời dạy đó thưa đại chúng cho tới hiện nay vẫn còn có giá trị, nghĩa là lời dạy đó luôn luôn thích hợp cùng toàn thể nhân loại từng mọi thời điểm, mọi quốc gia, mọi dân tộc. Trong những cái số giáo pháp và giới luật được Đức Phật truyền trao đến chúng ta, cho tất cả mọi người trong nhân loại hiện nay, thưa quý vị, dầu cho là chúng ta nói tiếng Việt, dầu cho là chúng ta nói tiếng Anh, dầu cho là chúng ta nói tiếng Nhật hay là bất cứ một cái ngôn ngữ nào đó, vân vân, hoặc là chúng ta ăn mặc như thế nào, dầu cho chúng ta tự cho mình là người Việt Nam, người Mỹ, người Anh, người ở đâu, dầu cho là chúng ta nói rằng quê hương mình ở đâu cũng vậy, những cái việc đó thưa quý vị, đó chỉ là do cái truyền thống, do xã hội đã tạo cho con người chúng ta có một cái sự phân biệt về màu da, về chủng tộc, về ngôn ngữ như vậy. Nhưng mà trên cái tinh thần vượt thoát trong cái giáo lý của Đạo Phật, cái ngôn ngữ của Đức Phật là chân lý không thay đổi. Quý vị thấy không? Cái ngôn ngữ Đức Phật Ngài truyền trao đến cho chúng ta là chân lý không thay đổi. Cái chân lý này đó, nó nằm sâu ở dưới cái làn da, dưới cái mái tóc, dưới cái khóe mắt, từng cái nụ cười của con người. Hay nói một cách khác là cái ngôn ngữ của Đức Phật là nằm ẩn bên trong bộ y phục tôn giáo của các tôn giáo, của các màu da và toàn thể thế gian là quê hương của Ngài. Cho nên nói nơi nào là quê hương của Đức Phật thì thưa quý vị, không phải nói quê hương của Đức Phật là Ấn Độ. Nếu nói quê hương của Đức Phật là Ấn Độ là chúng ta không hiểu gì về Đức Phật cả, mà chúng ta không thấy cái sự trưởng thành về cái sự truyền đạo và cái nhiệt tâm của những người con Phật. Cho nên chúng ta hiểu ngôn ngữ của Đức Phật là chân lý và quê hương của Đức Phật là tất cả mọi nơi, vào mọi thời điểm. Mỗi cá nhân phải tự chúng ta thực hành, mỗi cá nhân của chúng ta phải tự chứng ngộ chính chúng ta. Nói như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng hình ảnh từ hòa và giáo pháp của Đức Phật phổ cập đến nhân quần xã hội, từ thành thị đến thôn quê, trong một cái tinh thần thực hành thực tiễn. Chân lý đó được đề cập đến cái lời dạy của Đức Phật và không có cái tính cách khái niệm, và như thế không phải chỉ truyền bằng cái ngôn ngữ suông, mà cái lời nói đó luôn luôn đi đôi với cái hành động. Chân lý đó có thể là hướng dẫn rọi sáng cho chúng ta con đường dẫn đến chân lý. Như vậy chúng ta phải tự thực hành cái phương pháp thiền quán, hoặc là tụng kinh, hoặc là niệm Phật, hoặc là bằng cách nào đó. Những cái phương pháp đó rất có thể là một trong 84.000 pháp môn để mà chúng ta chờ chứng ngộ cái chân lý và làm cho cái chân lý đó trở nên sống động và làm cho chân lý đó trở thành chính chân lý của chúng ta. Thì nói như vậy, Đức Phật Ngài chỉ khơi động, Ngài chỉ bày cái hướng đi, Ngài vạch ra cái con đường. Còn cái chân lý, cái sự hiểu biết, cái sự thành đạt là phải do chúng ta. Thưa đại chúng, Đức Phật hoàn toàn Ngài đã làm chủ được cái tâm. Và như vậy chúng ta thấy xuyên qua nhiều kiếp sống liên tiếp, Ngài đã chặt chẽ nắm vững và Ngài đã trau dồi và phát triển tâm của Ngài bằng pháp, bằng hành thiền và nhiều hình thức khác nhau, nhằm nâng cao cái phẩm giá tinh thần. Và khi Ngài đắc đạo thì Ngài cũng đem cái tinh thần đó truyền trao đến cho mọi người chúng ta. Cũng trong cái tinh thần năm nâng cao cái phẩm giá tinh thần. Và do đó thưa quý vị, chúng ta thấy đối với Đức Phật, Ngài đã thấu đạt và tuyên dạy những cái chân lý sâu thẳm của đời sống, những cái ý nghĩa và mục tiêu của cuộc sống đến chúng ta. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay người con Phật của chúng ta lưu tâm đến giáo pháp của Đức Phật. Một phần thưa đại chúng, vì chúng ta chú trọng đến chính những cái giáo lý, những cái chân lý thâm sâu cao diệu đó, và một phần vì muốn học hỏi để biết là chúng ta phải làm thế nào để tìm ra một cái giải pháp cho chúng ta, tìm ra một cái giải pháp thực dụng cho chúng ta hết hoài nghi, làm cho chúng ta hết đau khổ, làm cho chúng ta hết chướng ngại, hết khó khăn, và làm cho cuộc sống của chúng ta những cái sự bối rối và nhầm lẫn trong cái sự cố gắng thành đạt hạnh phúc trong gia đình đó, trong cái gia đình của chúng ta, trong quốc gia và cho xã hội. Thì thưa đại chúng, trong cái mục đích hướng dẫn nhân loại nói chung và tín đồ của Ngài nói riêng, Đức Phật Ngài dạy tâm hướng dẫn thế gian, tâm lôi kéo thế gian, tất cả đều diễn tiến theo cái sự của tâm. Quý vị có đồng ý không? Nói một cách khác á, là tâm làm chủ tất cả. Cho nên á, mình làm cái gì cũng đều do tâm nó dẫn chúng ta đi. Kính thưa đại chúng, vào cái thời đại được coi là khoa học chưa khám phá đầy đủ, vào cái thời kỳ Đức Phật ra đời, cái xã hội Ấn Độ rất là phôi thai. Nói chung á, là cái xã hội của con người không có những cái sự văn minh tiến bộ như bây giờ. Nhưng mà vào cái thời điểm đó, thưa quý vị, Ngài là một cái bậc thầy, Ngài là một cái nhà khoa học gia, Ngài khám phá rất đầy đủ. Nghĩa là hơn 2.546 năm về trước, Đức Phật Ngài đã khám phá ra. Bây giờ đó, cái kỹ thuật khoa học có thể khám phá ra những cái kỹ thuật tối tân, nhưng mà Đức Phật Ngài đã khám phá ra cái chiều sâu tối trọng yếu của tâm. Khoa học gia khám phá ra chiều sâu của kỹ thuật, Đức Phật Ngài khám phá ra cái chiều sâu của tâm vốn là không bao giờ đo lường được, mà Ngài đã khám phá ra cái chiều sâu của tâm và trên tất cả mọi khía cạnh của đời sống. Do đó mà trong cái cuộc hành trình truyền trao cho nhân loại cái phương cách sống để có được niềm vui tươi, để có được một cái sự hạnh phúc, Ngài luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng năng lực của tâm rất rộng lớn và chúng ta phải trau dồi đúng mức để thành đạt cái mục tiêu tối hậu là Niết Bàn. Nếu chúng ta không có phát triển đúng mức, không có nhìn nhận kỹ cái chiều sâu của tâm chúng ta, thì thưa quý vị, lúc đó chúng ta vẫn còn cứ đau khổ dài dài, có phải không? Cho nên á, phải chịu khó nhìn cái chiều sâu của tâm theo cái phương pháp của Đức Phật. Trong khi đó thưa quý vị, thì tất nhiên rằng Ngài cũng không phủ nhận cái giá trị ảnh hưởng lớn mạnh của thế gian vật chất trong đời sống vào cái cuộc sống tâm linh. Tại vì đó, nói rằng cái cuộc sống tâm linh, nhưng bây giờ quý vị đi tu đó là cái muốn tìm hiểu thêm về về cái cuộc sống tâm linh, đúng không? Nhưng mà nói nếu rằng bây giờ tôi không cần vật chất nữa có đúng không? Không đúng. Không cần vật chất ai đưa quý vị tới đây? Không có xe quý vị đi bộ được không? Cho nên Đức Phật Ngài đã xác định rõ ràng, mặc dù Ngài khuyến khích chúng ta nhìn, chấp nhận và khai thác cái chiều sâu của tâm về phương diện tâm linh đúng mức, nhưng mà Ngài cũng không phủ nhận cái giá trị vật chất trong thế gian ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, mà trái lại kính thưa đại chúng, trái lại Đức Phật Ngài còn chú trọng nhiều hơn đến cái tầm mức quan trọng của tâm. Năng lực của tâm thật sự là một cái thực tại cần chúng ta cần phải lưu tâm nhiều và cần phải được khai thác đúng mức của nó. Kính thưa đại chúng, trong cái cuộc sống chúng ta thấy có rất nhiều người vì muốn tìm đến những cái cảm giác mới lạ, cho nên họ đã đi tìm một cái nguồn cảm hứng và cái nguồn hạnh phúc mới lạ từ ở bên ngoài. Đó chính là cái lý do mà chúng ta thấy không có lạ lùng gì khi mà có những người tìm những cái cảm giác lạ mới bằng cách là hút sách, có phải không? Có những người tìm những cái cảm giác mới bằng cách là đi vào những cái sòng bạc, casino. Có những người tìm cái những cái cảm giác mới là bằng cách tìm tới những cái trò chơi nguy hiểm. Thì mỗi người họ có một cái cách suy tư riêng để tìm tới những cái cảm giác mới lạ riêng. Nhưng mà thưa quý vị, những cái cảm giác mới lạ đó là từ ở bên ngoài. Bây giờ như quý vị nói đó, muốn mà tìm đến những cái cảm giác mới lạ bằng cách là sử dụng các cái loại chất say, chẳng hạn như là chất xì ke, ma túy, vân vân, thì sau những cái cơn đam mê đó, quý vị có trở lại với cuộc sống thực tế không? Có trở lại cuộc sống thực tế, mà khi lúc đó đó nó là càng dằn vặt, càng đau khổ, càng khó chịu gấp trăm gấp ngàn lần khi mà chưa có cái cảm giác mới lạ đó. Thành như vậy đó, những cái cảm giác mới lạ đó là những cái cảm giác mới là ở bên ngoài, và như vậy cuối cùng sẽ dẫn chúng ta tới cái thất vọng và khổ đau. Thật sự những cái cảm giác mới lạ đó và những cái nguồn cảm hứng và hạnh phúc đó, nó không có từ đâu ở bên ngoài mà do chính cái nội tại của chúng ta. Thực sự muốn có những cái cảm giác mới lạ, muốn có những cái cảm hứng mới lạ, những cái cảm giác thần kỳ, muốn được như vậy thì chỉ khi nào mà chúng ta nhận thức được cái năng lực tối thượng của tâm và chúng ta thấu hiểu rằng cái tâm của chúng ta có thể làm cho thế gian biến đổi, làm cho thế gian trở thành cõi thiên đường, làm cho thế gian trở thành cái cảnh giới của địa ngục là do chính chúng ta. Lúc đó chúng ta mới thành đạt được hạnh phúc. Khi mà chúng ta biết như vậy, chúng ta chấp nhận và theo cái chiều hướng thăng hoa đó, thì chúng ta sẽ thành đạt được hạnh phúc. Chúng ta mới có được những cái cảm giác mới lạ, và lúc đó chúng ta mới có được những cái cảm hứng. Thực sự lúc đó chúng ta không cần tìm cầu, nhưng mà những cái cảm giác mới lạ, những cái cảm hứng đó vẫn tự tới với chúng ta. Giống như bây giờ mà mình mà có duyên tỷ phú đó, là tiền bạc nó tự tới rồi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị mà có cái duyên trúng số, nó không cần mua, đi ra đường gặp một cái tấm giấy số bay nào đó, lượm thử chơi về dò trúng liền. Lúc đó là mình không có cần tìm cầu, có phải không? Phước nó tới rồi, mình cũng không muốn nhận cũng không được. Mà bây giờ phước không có, mình cứ cầu hoài không xong. Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta, Ngài dạy chúng ta rằng là chính từ các con phải kiên trì cố gắng. Chư Phật chỉ đóng một cái vai trò chỉ đường, chứ không cho con được cái gì cả. Mà thực vậy, chúng ta đi tu là tu cho chính chúng ta. Chúng ta làm cái gì cũng vậy, ăn là cho mình no chứ đâu ai no đâu. Tất cả những cái đó quả thật là như vậy. Đức Phật chỉ là cái người chỉ đường để đi đến cái cơ sở châu báu. Còn mà tới cái cơ sở châu báu mà có nhặt được kim cương hột xoàn hay không á, là do mình, chứ không phải do Đức Phật. Đức Phật là đóng cái vai trò chỉ đường thôi. Cái phần mà thu nhặt được là do chúng ta, là chuyện của chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng những cái chân lý vàng ngọc vô cùng quý giá đó đó dạy con người nên tìm hạnh phúc ở bên trong. Đừng bao giờ hời hợt chạy đi tìm cái hạnh phúc ở bên ngoài. Tìm hạnh phúc ở bên trong bằng cách là tự chúng ta nỗ lực, tự thực hành để tự chứng ngộ. Không ai có thẩm quyền là cho chúng ta bất cứ một cái việc gì. Dù là một cái việc mong cầu nhỏ cũng không ai cho chúng ta được ngoài chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta đau khổ là bởi vì tất cả những gì mà chúng ta thương yêu quý mến, trong đó chúng ta thấy như là vợ, con, tài sản, quyền thế, vân vân. Tất cả những cái sự việc đó, chúng ta cứ nghĩ rằng là của chúng ta. Vì vậy đó cho nên là chúng ta cứ lo âu, vì vậy chúng ta cứ buồn phiền, chúng ta cứ đau khổ. Lo âu là làm sao mình phải làm thế nào để giữ hoài. Mình cứ buồn phiền rằng những cái nó vượt khỏi cái tầm tay của mình. Những cái mình đau khổ là những cái người thân mình mong muốn quá mà mình đến lúc phải chia lìa. Đó, tức là chúng ta thấy rằng những cái vợ con tài sản quyền thế đó, chúng ta cứ quanh quẩn lo âu, muốn rằng những cái thứ đó đó luôn luôn vĩnh cửu, luôn luôn còn tồn tại mãi đối với chúng ta. Tại vì tất cả những cái đó là những cái gì mà chúng ta quý mến nhất và chúng ta ấp ỉu ủ thân yêu nhất. Tuy nhiên thưa đại chúng, theo như mọi người chúng ta ai cũng biết sự kiện này nó không mãi mãi tồn tại. Có phải không? Không mãi mãi tồn tại. Hiểu được như vậy là chúng ta hiểu được cái gì? Hiểu được như vậy là chúng ta hiểu được cái chân lý của vô thường. Chỉ khi nào mà chính chúng ta chứng ngộ được cái chân lý thâm sâu về cái đặc tướng của vô thường, của vạn hữu, của con người, thì chúng ta mới học được cái bài học quý giá. Đó là chúng ta buông bỏ. Nói như vậy đó, đừng có nghĩ rằng Phật giáo luôn luôn chủ trương là mình không có làm gì hết. Có phải không? Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta thấy những cái gì trong tầm tay chúng ta giữ là chúng ta giữ. giữ cho trọn vẹn, giữ cho hết tình, giữ cho cẩn thận. Cứ coi rằng cuộc đời là vô thường, là mong manh, có phải không? Sớm còn tối mất, mình đừng có làm ai đau khổ, nhất là người thân của mình. Như vậy đến cái giây phút mà lâm chung, hay là đến cái phút lúc mà phải vĩnh viễn chia tay đó, mình không còn ân hận gì cả. Như vậy là chúng ta hiểu được cái tính chất của vô thường. Cho nên đó, các thầy thường nói là hiểu được vô thường là thường. Quý vị có hiểu được chỗ đó không? Tại vì mình biết rằng là con người là sớm còn tối mất, là nó như vậy rồi, cho nên nó xảy ra là thường. Cho nên nói hiểu được vô thường là thường, không có cái gì cao sâu cả. Đó là cái từ ngữ chúng ta hiểu như vậy, hiểu được vô thường là thường. Cho nên nó chúng ta chứng ngộ được cái chân lý thâm sâu về cái đặc tính vô thường của vạn hữu, thì con người chúng ta mới bớt khổ, mới buông bỏ được cái ái dục. Bởi vì chính ái dục là gây đau khổ cho con người. Chính ái dục mà chúng ta đã biết bao nhiêu đời đời kiếp kiếp cứ đau khổ mãi trong cái vòng luân hồi sanh tử. Vì vậy mà Đức Phật ngài từng dạy chúng ta rằng ái dục sinh ra phiền muộn. Quý vị thấy ái dục có sinh ra phiền muộn chưa? Nhiều lắm. Nghĩa là nói rằng là dừng vừa gả chồng về thì vui đó, phải không? Như có lần mà chúng tôi nói là có một cái em thanh niên mà nó muốn cưới vợ về để chi, để vợ nấu cơm cho ăn. Thì cái tham vọng của nó đó là để mà cho vợ nấu cơm ăn. Nhưng mà phải biết rằng vợ nấu cơm cho ăn rồi thì nó sai phải quét nước, quét nhà, gánh nước, phải đủ kiểu cho nó, chứ đâu phải nó nấu cơm ăn cho mình mà mình vô điều kiện đâu. Cho nên rồi nó muốn cái kiểu này hả, muốn sung sướng cái cách này nhưng mà nó khổ cái cách khác. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện đời con người trên cuộc đời này có bao giờ mà người ta thấy được cái đó đâu. Chỉ biết rằng mình không nấu cơm, cần có cái người nấu cơm rồi là mình thỏa mãn lắm rồi. Nhưng mà biết đâu rằng nấu cơm rồi nó lại khổ thêm những cái chuyện khác đó. Kính thưa đại chúng, rồi quan niệm rằng là dừng vợ gả chồng á, là sống với nhau trọn đời. Nhưng mà cái chuyện đời nó đâu giống như mình muốn. Cho nên rồi có những cái cuộc mà sinh ly tử biệt, phải không? Rồi sinh ra phiền muộn. Rồi Đức Phật ngài nói thêm rằng ái dục sinh ra lo sợ. Quý vị có lo sợ một ngày nào đó mà người tình của mình bỏ mình không? Có chứ, phải không? Vậy tất nhiên là không đặt cái vấn đề đó. Nhưng mà đây là một cái kinh nghiệm mà có lần chúng tôi hỏi em kia, một cái em Phật tử ở đây. Thấy em nó mới có mua nhà. Chúng tôi nói rằng là em còn trẻ mà mua cái nhà 300 mấy chục ngàn như vậy là hạnh phúc nhất đời, mà rất là tốt. Vừa là vợ đẹp, vừa là con ngoan, mà vừa là nhà cửa như vậy là thầy thấy như vậy là hạnh phúc lắm đó. Nó nói dạ thưa thầy, thầy thương con, thầy nói như vậy chứ mà thầy cũng biết rồi, con cũng biết cái chuyện đó. Tức là em nó biết là mình khen nó là khen chỉ vì thương nó mà nói thôi, chứ còn thầy cũng thấy vô thường mà. Chính nó nói là thiệt ra con cũng biết rồi, bây giờ tuổi con còn trẻ, vợ còn trẻ quá, cái việc làm nó cũng không có vững bền, mai mốt kia mà nó thất nghiệp một cái đó là không có tiền trả từ nhà, nhà băng lấy nhà, vợ giận bỏ đi thì là đâu có hạnh phúc thầy. Thiệt ra con hiểu cái việc đó, nhưng mà bây giờ đó việc làm là mình cứ làm thôi, nhưng mà con lo lắm, lo sợ là một ngày nào đó mà vợ nó còn trẻ quá mà đẹp quá mà nó bỏ đi theo người khác là con khổ ghê. Biết vậy chứ, có phải không? Nghĩa là ái dục là sinh ra lo sợ. Lo sợ là làm sao mình muốn chiếm hữu cái sự việc đó, mình muốn chiếm hữu những cái người thân của mình, mình thương quá cho nên mình muốn chiếm hữu, cho nên mình sợ một ngày nào đó nó sẽ tách rời khỏi cái bàn tay của mình, khỏi cái vòng tay hàng hữu của mình, hữu hạn của mình, để nó đi tìm một cái hạnh phúc mới. để tìm một cái chân trời mới, ai giữ nổi? Cho nên ái dục sinh lo sợ. Ngài nói hai câu đầu đó là ái dục sanh phiền muộn, ái dục sanh lo sợ. Rồi Ngài kết luận người đã trọn vẹn dập tắt ái dục không còn sầu muộn. Quý vị thấy có lý không? Biết cái ái dục là sanh đau khổ, sanh sầu muộn, bây giờ không có ái dục nữa. Từ bỏ cái cuộc sống hạn hẹp của mình để về với đại thể, về với chúng sanh, về với nhân loại, là chúng ta thấy niềm vui của chúng sanh là niềm vui của mình, niềm vui của mọi người là niềm vui của mình. Kính thưa đại chúng, nhìn vào cái khía cạnh thực tiễn, chúng ta thấy Đức Phật Ngài chú trọng đến cái mục tiêu là làm cho con người bớt khổ. Làm thế nào để con người thấy được cái hướng đi của mình hơn là khách quan mà phân tích? Nói như vậy, Ngài dặn rằng á, đừng có tu tà tà đó. Hãy mà biết đạo, biết chùa rồi cứ dấn thân vô chùa mà tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền cho nhiều. Đừng có ở ngoài dòm vô nói ông Phật ở chùa Dược Sư đẹp. Lễ nhi dĩ nhiên là Phật chùa Dược Sư đẹp lâu rồi. Nhưng mà mình đừng có dòm ở ngoài mà mình khen. Muốn biết chùa Dược Sư đẹp kiểu nào, cứ vô trong lễ Phật tụng kinh ngồi thiền là mình mới thấy đẹp. Cái đẹp đó mới là thật sự. Nghĩa là ý Ngài muốn nói rằng chúng ta đừng bao giờ khách quan mà nhìn, đừng bao giờ khách quan mà mình phân tích sự vật. Không đúng. Ngài muốn chúng ta phải dấn thân, dấn thân phục vụ cho bản thân mình, phục vụ cho chúng sanh, cho nhân loại. Nói như vậy không có nghĩa rằng là Ngài thờ ơ không phân tích để tìm hiểu. Ngài bảo chúng ta là đừng có phân tích khách quan, có phải không? Chúng tôi muốn nói như vậy và nói rằng là Ngài dạy chúng ta như vậy không có nghĩa rằng Ngài nhìn cái gì Ngài cũng thấy trúng. Ngài không có ba phải như mình đâu. Ngài nhìn biết đấy, biết hết tất cả mọi sự và mọi vật. Nhưng là Ngài không có phủ nhận, không có thờ ơ về cái phương diện phân tích để tìm hiểu. Phải nói rằng Ngài cũng thật sự quan tâm đến cái khía cạnh phân tích sự vật. Bởi vì chỉ có một cách phân tích tỉ mỉ sự vật mới có thể hiểu thấu được thật tướng của vạn pháp, thấy sự vật đúng như sự vật là như vậy. Nghĩa là chúng ta thấy con bò là con bò, chứ không phải thấy con dê là con bò. Đó. Đôi khi cái con người của chúng ta đó, chúng ta cứ nhìn mơ mơ màng màng, mắt đã cận thị mà đầu óc là không có sáng suốt. Cho nên chúng ta nhìn một cái gì đó là chúng ta kết luận hay lắm. Tự nhiên á, mình một kết luận một cái không không mà trên trời dưới đất chưa bao giờ có một cái người kết luận mà vô lý như mình. Nhưng mà mình cũng có thể mình làm được, là tại vì á, cái bản tánh của con người thế gian là nó như vậy. Cho nên đời á, là còn gọi là thế gian mà nó đâu có ngay. Thế gian nghĩa là chỗ này nó quẹo qua cái chỗ kia, nó gian xảo rồi, cho nên nó không có ngay. Đó. Cái cuộc đời và con người là như vậy. Cho nên chúng ta không có thấy đúng sự vật. Đức Phật Ngài không có phủ nhận cái giá trị phân tích. Cho nên Ngài khuyến khích chúng ta rằng phải nhìn cho kỹ, thấy cho kỹ, phân tích cho đường hoàng trước khi mình lựa chọn cái hướng đi của mình. Nói như vậy đó để cho chúng ta biết rằng là mình muốn lựa chọn hướng đi vô chùa Dược Sư tu là tu chết bỏ, chứ không phải bữa nay á thấy thích thích mình vô tu, mai mình nói là chán cái mặt cái bà kia quá cho nên mình không muốn tới chùa nữa. Nói như vậy là không được, phải không? Mình thấy cho rõ ràng, cho thật sự nó là như vậy. Kính thưa đại chúng, qua những cái phương thức tu tập, Đức Phật Ngài khám phá ra, Ngài chỉ cho chúng ta những cái chứng bệnh thường gặp, đó là tham, các phải không? Bệnh tham, sân, si, mạng, nghi là cái cốc gốc rễ từ đời đời kiếp kiếp nào đó, nó ăn sâu, nó bám rễ vào cái tâm linh trí não của con người chúng ta. Cái trí tuệ hiểu biết và cái phương pháp thực tập tuyệt diệu của Đức Phật giúp chúng ta hướng sâu vào những cái sinh hoạt của tâm, làm cho chúng ta có đủ cái tư lương nhận ra cái thằng giặc nó ẩn trốn trong mình đó. có nhiều khi mình không nhận mình là thằng giặc đâu, có phải không? Mình biết là mình giặc đó, mình tới đâu là mình cũng gây lộn xộn tới đó. Nhưng mà họ tới mình nói là tôi hiền lương đó, mình không có sợ đó. Mình không có thấy được cái thằng giặc nó ẩn trốn trong mình. Thì bây giờ đây đó, thưa quý vị, chúng ta phải có đủ trí tuệ để mà hiểu biết và cái phương pháp thực tập, phải theo cái phương pháp thực tập của Đức Phật, chúng ta mới thấy được cái thằng giặc nó ẩn trốn trong con người của chúng ta. Chúng ta mới có đủ tư lương và hoàn toàn nắm vững cái tâm của mình. Chứ không thôi á, là chúng ta cứ mơ mơ màng màng, biết cái gì cũng không ra cái gì, mà chúng ta cũng không biết chúng ta muốn cái gì. Đó. Thành ra như vậy, Đức Phật nói cho cùng thì chúng ta thấy Ngài là một cái nhà tâm lý nữa. Tại vì Ngài biết mình muốn cái gì. Cái tâm lý là Ngài biết rằng cái cỡ 5 giờ sáng là mình muốn ngủ rồi đó. Phải không? Nhưng mà muốn ngủ, nhưng mà Ngài nói rằng muốn mà cho nó trí tuệ minh mẫn là phải thức dậy cái giờ đó. Ngài kêu chúng ta phải dậy. Không dậy thì không bao giờ có cái trí tuệ. Cái giờ đó là cái giờ phát triển cái trí tuệ cao điểm. Cái giờ đó là cái giờ mà chúng sanh trong cõi đời á, đam mê trong cái đám mù của dục vọng. Cho nên á, Ngài bảo chúng ta phải dậy lúc đó là để tiêu diệt cái vô minh, để phát triển cái thắng dục. Cho nên Ngài là một cái nhà hết sức là tâm lý. Mà không những vậy, chúng ta Ngài là một cái nhà khoa học gia thượng thặng nữa. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta chủ quan, tại vì mình đệ tử của Ngài cho nên mình khen Ngài giống như là con mà khen cha. Phải không? Con cha hát thì con vỗ tay khen hay đó. Chúng ta không có cái thái độ đó. Chúng ta có cái nhìn hết sức là khách quan. Tuy nhiên thưa quý vị, căn cứ vào cái sự thí nghiệm từ ngàn xưa cho tới bây giờ, chúng ta thấy những cái phương cách mà Đức Phật Ngài tự chứng đạt những cái chân lý trong cuộc đời. Những cái chân lý trong cái cuộc sống tâm linh đó được các nhà khoa học, được các nhà tâm lý học phân tích và chứng minh theo cái tinh thần khoa học hiện đại. Tất cả mọi người, những cái nhà khoa học gia, những cái nhà tâm lý học đó đều công nhận là những gì mà Đức Phật Ngài khám phá ra, Ngài chỉ dạy, Ngài truyền trao đến cho nhân loại, tất cả đều đúng, đúng với thực tế. Kính thưa đại chúng, các nhà khoa học gia, các nhà tâm lý học đều xác nhận rằng những cái điều mà Đức Phật Ngài khám phá ra đó cho tới bây giờ tất cả đều đúng. Mà chỉ có khoa học càng tiến bộ mới chứng minh được cái lời dạy của Đức Phật từ xa xưa lắm rồi. Thì thưa quý vị, trong cái số mà chứng minh cái lời nói, cái chân lý của Đức Phật đó, có giám mục Mailman. Ông đã từng nói, ông là giám mục, quý vị biết rồi phải không? Ông không phải là đệ tử của Phật. Ông nói rằng là tôi, tức là ông nói cho bản thân của ông đó, càng ngày càng thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gần gũi trong cái đặc tính và thực nghiệm của Ngài. Ngài là đường lối, là chân lý, là lẽ sống. Tức là ông là một cái người mà linh mục, giám mục đó, mà ông còn nói lên cái lời nói đó là chứng tỏ rằng ông có một cái nhìn hết sức là khách quan. Ông không có bị cái tấm vách của tôn giáo ngăn che. Cho nên ông thấy được cái giáo lý của Đức Phật là cao siêu, là tuyệt đỉnh, là sáng sủa. Kính thưa đại chúng, nhưng mà trong khi tìm hiểu những cái chân lý đó đó với cái mục đích của Đức Phật, Ngài không giống như những nhà khoa học. Mặc dầu là Ngài cho những cái gì đến cho những nhà khoa học tìm hiểu, nhưng mà đối với Ngài không giống như những nhà khoa học. Những nhà khoa học thì luôn luôn quan tâm đến cái việc thu thập một cái kiến thức khách quan về thiên nhiên. Nhưng mà những cái lời dạy của Đức Phật, thưa quý vị, về cái bản chất thiên nhiên của tâm và cơ thể vật chất, tất cả đều hướng về cái mục tiêu là giải thoát. Như vậy giữa cái nhà khoa học với Đức Phật đó, một nhà khoa học đó là họ muốn chứng minh, họ muốn tìm hiểu về cái bản chất đó, đó để thỏa mãn cái sự hiểu biết. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, Ngài hướng tới một cái mục đích cao cả hơn, là Ngài hướng đến cái mục tiêu giải thoát cho con người. Cho nên chính vì vậy đó mà cái tư tưởng người con Phật luôn luôn có một cái nhìn phóng khoáng, không bị gò bó, không bị hạn hẹp trong cái ngôn từ, trong cái quốc gia, màu da, chủng tộc. Thưa quý vị, cái mục tiêu hướng thượng giải thoát đó là một cái trạng thái tối thượng, toàn hảo, vượt ra mọi trói buộc của thường tình. Thì cái lời giáo huấn của Ngài đó đặt nặng về tâm và về những cái hiện tượng của tâm linh. Bởi vì như quý vị biết, tâm và những cái hiện tượng tâm linh đó nó đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc phát khởi ra hành động. Như chúng ta mà có một cái hành động lỗ mãng là tại vì sao? Trong tâm bực bội lâu ngày rồi, có phải không? Cho nên đến với một cái người nào đó mà tự nhiên người ta buồn mình, người ta chửi đó, không phải tự nhiên vô lý mà chửi đâu, là trong lòng nó bực bội hầm hơi đã lâu rồi, cho nên gặp mặt đụng một cái là phát ngôn ra chửi liền, chứ không phải là tự nhiên. Cho nên nó đừng có, quý vị mà xảy ra cái chuyện gì trong cuộc đời, nó tôi có làm gì đâu, tự nhiên gặp tôi cái nó tát cho tôi tát tay à, làm sao mà tự nhiên gặp mình một tát tay được? Không phải tự nhiên mà tặng cho mình một tát tay, mà đã thấy đã ghét lâu rồi. Cho nên gặp á, là phát khởi ra hành động. Tâm của chúng ta là nó như vậy. Cho nên đừng có cái chuyện gì mà nói rằng vô lý cả. Có thể nói rằng mình không thấy thì mình nói là tự nhiên tôi không làm gì cả mà tự nhiên tôi mang cái hậu quả như thế này. Nhưng mà có chứ, tại mình không chấp nhận là một, tại vì mình không có thấy. Cho nên chúng ta thấy rằng là tâm là những cái hiện tượng tâm linh có cái vai trò quan trọng trong cái việc phát khởi ra hành động. Cho nên những cái sự hướng dẫn chúng sanh nhân loại trước sau gì đó, Đức Phật Ngài vẫn nhắc nhở cho chúng ta biết cái nền tảng, cái căn bản cho cái hành trình đi về tương lai vẫn là tâm. Trong con người quá khứ của chúng ta biết Đức Phật Ngài cũng nói cũng do tâm, có phải không? Bây giờ muốn biết cái kiếp trước của mình là cái gì, là con người như thế nào, thì mình cứ căn cứ vào cái tâm, cái tạo tác trong hiện tại đây. Muốn biết con người của mình á, nó sẽ như thế nào trong tương lai, cũng căn cứ vào trong hiện tại này đây. Những cái đó là những cái chuyện hết sức là quan trọng. Cái hành trình về tương lai như thế nào vẫn là tâm chủ yếu, chúng ta đang làm cái gì ngay từ bây giờ. Kính thưa đại chúng, Đức Phật là một cái con người như bao nhiêu con người khác. Ngài ra đời và trưởng thành, đến khi đắc đạo và truyền đạo, Ngài không bao giờ tự xưng Ngài là thần linh. Có bao giờ Đức Phật Ngài bảo rằng Ngài là một cái vị thần linh cúng kiến cho nhiều á, là Ngài ban phước giáng quả không? Ngài không có. Ngài chưa bao giờ nói Ngài là thần linh. Ngài chưa bao giờ công nhận Ngài là thượng đế. Ngài cũng không bao giờ tự nhận mình là một cái đấng sáng tạo ra thế gian. Không có bao giờ Ngài nói rằng Ngài là cái người sáng tạo ra cuộc đời và Ngài có quyền ngồi lại để phân xử cái định mệnh của từng cá nhân. Ngài không bao giờ có những cái đó. Mặc dù Ngài biết tất cả những cái sự vật, ngay cả những cái người nói láo Ngài cũng biết luôn. Ngài biết rất là rõ ràng. Nhưng mà Ngài có bao giờ Ngài chỉ trích ai đâu. Ngài biết họ nói láo, nhưng mà Ngài không có nói. Ngài muốn cho mọi người biết Ngài chỉ là một cái con người giữa đám con người. Vì vậy đó, Ngài trả lời với ngoại đạo có lần mà hỏi Ngài là ai? Thì Ngài bảo rằng ta là cái người giác ngộ. Và Ngài tóm tắt những cái sự thành tựu của Ngài như thế này. Ta hiểu biết những gì ta cần hiểu biết. Những gì phải được trau dồi thì ta đã trau dồi. Những gì phải được buông bỏ thì ta đã buông bỏ. Do đó người đời gọi ta là Phật, người đời cho ta là đấng toàn giác. Quý vị thấy có ý nghĩa không? Có những cái gì mà Ngài thấy không cần thiết, Ngài vứt qua sau lưng, Ngài không cần phải mang theo. Cho nên những cái chuyện thị phi bên lề cuộc đời đó, biết bao nhiêu cái ngày mà Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc Ngài ra đi, biết bao nhiêu người chê trách Ngài là bất hiếu, là vô nghĩa, bất hiếu với cha mẹ, phải không? Vô tình, vô nghĩa với công chúa Gia Du Đà La, không có trách nhiệm đối với La Hầu La, biết bao nhiêu cái sự chê bai phè dèm pha. Nhưng mà đường Ngài, Ngài đi, Ngài vẫn đi. Ngài thấy rằng cái mục đích hướng tới của Ngài có lý, có ý nghĩa. Cho nên á, là Ngài, những cái gì cần hiểu biết là Ngài phải hiểu biết cho bằng được. Những cái gì mà cần buông bỏ thì Ngài đã buông bỏ rồi. Những cái gì mà cần trau dồi, Ngài phải trau dồi cho đúng mức. Trong khi đó con người của chúng ta nhiều khi nó tôi biết vậy chứ mà tôi bỏ đâu có được. Phải không? Biết giận người ta là tầm bậy, biết mắng chửi người ta là không được. Nhưng mà nói tới nó sao bà tu bà dữ quá vậy? Thì tôi biết tôi tu chứ, nhưng mà tôi chưa bỏ được thì làm sao? Có phải không? Nghĩa là có nhiều khi chúng ta biết được mà chúng ta không bỏ được. Cho nên chúng ta chưa phải là toàn giác. Đức Phật biết được, Ngài bỏ được. Những cái gì cần học, Ngài học. Trong khi đó chúng ta biết là học đạo là thăng hoa đó. Nhưng mà có nhiều người vẫn nói là tu khổ lắm thầy ơi, cho nên con chưa dám xuất gia với thầy. Là vậy chứ gì đâu. Kính thưa đại chúng, trong cái quá trình truyền đạo, những người mà có duyên gặp Phật, bước theo dấu chân của Đức Phật, Ngài luôn luôn dạy là phải nhận thức rằng là cái hạnh phúc và đau khổ là hậu quả của những hành động và những cái lỗi lầm của chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được lặp lại, Ngài dạy rằng chúng ta phải nhận thức hạnh phúc và đau khổ là cái hậu quả của hành động và những cái lỗi lầm của chúng ta. Do đó đó mà khi mà chúng ta có cái gan làm là phải có cái gan chịu, có phải không? Khi mà mình có cái gan mà đi bài bạc á, thì mình không có sợ thua. Mà khi thua rồi á, thì đừng có là đi là năn nỉ ai mượn tiền hết á, phải không? Khi mà thua rồi á, thì đừng có cầu một cái đấng nào đó là ban phước lành cho tôi bớt khổ. Cỡ đó làm sao mà ban nổi? Không ban nổi. Nghĩa là mình có cái gan mà đi đánh bài thì mình phải chấp nhận là ăn thua, thì đừng có than thở. Đó. Cho nên đó là quý vị thấy rằng mình phải có cái trách nhiệm, cái lỗi lầm của chúng ta, chính chúng ta tạo ra. Thì khi mà nó đã xảy ra rồi thì không có vàng vãi, không có cầu nguyện, mà cũng đừng mong đợi là Đức Phật Ngài thưởng thiện phạt ác. Ngài không có làm cái việc đó. Ngài không bao giờ thưởng, mà Ngài không bao giờ cho ai những cái hình phạt. Cho nên người Phật tử chúng ta khi đã quy y, trở về nương tựa dưới bóng của Đức Phật, là chúng ta tự hiểu biết rằng cuộc sống và những cái lời dạy của Đức Phật là gương mẫu, là lý tưởng cho chúng ta trên bước đường đời. Những Phật tử nào mà đã quy y rồi, đã trở về nương tựa với Đức Phật rồi mà không thấy được, không có cảm nhận được, không có hiểu được cái lời dạy của Đức Phật có tác dụng trong cái đời sống của mình là chưa phải là một cái người Phật tử. Là người Phật tử chúng ta phải thấy đường đó, phải thấy lý tưởng, thấy cái hướng đi, thấy cái sự hướng dẫn chúng ta trên đường đời rõ ràng, rành mạch và chắc chắn là hạnh phúc. Do đó khi mà chúng ta thực hành đúng theo cái giáo huấn của Ngài, chúng ta sẽ có thể từ từ chúng ta sẽ vươn từ thấp, vươn lên mức độ sống tâm linh cao thượng hơn, và cuối cùng chúng ta sẽ thành đạt được hạnh phúc thật sự. Đây là một cái thành quả của trạng thái triển khai tinh thần siêu tuyệt nhất, cao tột nhất, hay đẹp nhất, và cũng là cái hạnh phúc niết bàn tối thượng nhất. Kính thưa đại chúng, qua những cái sự kiện lịch sử, Đức Phật cũng có thể được tôn xưng là một cái nhà cách mạng chưa từng thấy trong lịch sử của con người. Trong cái ý nghĩa cao cả nhất của danh từ, không có một cái danh từ nào chỉ cho đúng vị trí và vai trò của Đức Phật trong cuộc đời này. Chúng ta có thể nói rằng Ngài là một cái nhà cách mạng vĩ đại, như vậy chừng đó thôi, chứ không thể dùng một cái danh từ nào cao hơn nữa. Nhưng mà thực sự nếu có những cái danh từ cao hơn nữa thì vẫn có thể dùng để chỉ cho Đức Phật là một cái người có một cái nhân cách cao vời vợi. Dùng cái con mắt bình thường của con người chúng ta không bao giờ chúng ta có thể thấy được. Kính thưa đại chúng, mục tiêu chính yếu của Ngài là biến chuyển, là làm cho cuộc sống nội tâm của chúng ta, làm biến chuyển đời sống nội tâm của thế gian bên trong của mỗi con người chúng ta, và soi sáng cái con đường đó dẫn đến cái trạng thái cho tâm trong sạch, cho thanh bình, hạnh phúc và an lạc. Vì vậy cái mục tiêu truyền đạo của Ngài Đức Phật, Ngài không chống đối mọi cái sự phân chia giai cấp của xã hội. Đến với Đức Phật, đến với xã hội đó, Ngài cảm thấy rất là bình ổn. Dù là giai cấp nào, Ngài cũng không có kỳ thị. Khi mà Ngài trao truyền cái giáo pháp, Ngài không có cái sự phân biệt nào về giai cấp, không có cái sự phân biệt về đẳng cấp nam nữ, phe nhóm hay là lối phân chia nào khác. Nói như vậy đó, có người hỏi thầy Đồng Trung rằng là Đức Phật Ngài không có phân biệt, không có phân chia, không có kỳ thị, tại sao không cho phái nữ xuất gia? Hả? Có không? Có Phật tử hỏi thầy như vậy. Thưa đại chúng, thực sự Đức Phật trước sau gì Ngài cũng không có kỳ thị. Nhưng mà đó, Ngài sử dụng cái phương tiện lực để chi? Để cho cái người nữ biết rằng cái giá trị mình tu. Có vậy thôi. Chứ còn mà Ngài không có kỳ thị, nghĩa là trước sau gì tất cả những cái việc làm của Đức Phật đều có cái lý do, chứ Ngài không có kỳ thị, Ngài không có ghét ai hết. Để quý vị theo dõi những cái bài giảng pháp hoa của thầy Đồng Trung đó, là quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật không có kỳ thị ai. Tại vì Ngài nói rằng tất cả đều là con của Ngài mà, là con của Ngài, là con trai, là con gái cũng con của Ngài, chứ không lẽ là con gái là con ghẻ, phải không? Cho nên là cái việc mà không cho phái nữ xuất gia là từ bước đầu á, chứ về sau Ngài cũng cho mà, đâu có phải kỳ thị. Nhưng mà phải có nhiều cái người đệ tử phải làm khó họ mới thấy có giá trị. Không muốn khó nhưng mà dễ quá là lờn. Giống như cái người mà uống trụ sinh hoài, nó lờn thuốc vậy thôi. Cho nên là phải có cái thuốc mạnh hơn, phải có cái kỷ luật bắt buộc để mà cho quen đó. Cho nên là Ngài không có phân biệt, không có kỳ thị. Hiểu như vậy thì chúng ta thấy tinh thần của Đức Phật luôn luôn ôm trọn mọi người trong lòng, dù là ai ghét cay ghét đắng mà thù hằn như Đề Bà Lạt Đa, cuối cùng Ngài vẫn thọ ký cho thành Phật, thì làm sao mà ghét phái nữ? Phái nữ được mang tiếng là hiền như con mèo mà, phải không? Ngài đâu có ghét hả? Nhưng mà đến khi giữ thì giữ như cọp. Cho nên là Ngài cũng không ghét luôn. Đối với phái nữ Ngài không có kỳ thị, nói rõ là như vậy. Thì như thưa quý vị, những cái người nam nữ từ các cái tầng lớp khác nhau trong đời sống, giàu cũng như nghèo, thấp cũng như cao, trí thức cũng như vô học, giai cấp bà la môn hay là giai cấp cùng đinh, nào là hạng vương tôn công tử hay là hạng người bần cùng, thánh thiện hay là tội lỗi, lắng nghe Đức Phật, muốn về với Đức Phật, xin quy y với Đức Phật, muốn nương tựa với Ngài, Ngài sẵn sàng chấp nhận, Ngài sẵn sàng dắt đi trên cái cuộc đời, trong cái cuộc hành trình mà truyền đạo của Ngài. Và cái bước chân của Ngài đó, thưa quý vị, theo bước chân của Ngài là dẫn đến cái tình lạc và giác ngộ mà Ngài đã soi sáng. Nghĩa là đến với Ngài, chúng ta sẽ có một cái điểm tựa vững vàng. Con đường đó, thưa quý vị, con đường của giác ngộ đó luôn luôn mở rộng cho tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta đọc lại cái trang sử cũ, chúng ta thấy như là cái hình ảnh thân thương của Ngài vẫn còn ẩn hiện đâu đây. Dưới cái ánh từ quang của chư Phật trong cái đạo tràng tang trang nghiêm thanh tịnh này, chúng ta dọn lòng. Tất cả mọi người chúng ta hãy dọn lòng cho thật sạch để đi theo dấu chân người xưa. Dấu chân Đức Bổn Sư, dấu chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, đó là cái bài pháp theo dấu chân người xưa. Và trước khi chúng tôi kết thúc bài pháp này, xin hát một bản nhạc để tặng cho đại chúng theo dấu chân Thầy hay là theo dấu chân người xưa.
Hôm nay Thầy về nơi đây, con được gặp Thầy, con xin mừng Thầy, quỳ dưới chân Thầy học đạo Như Lai. Nguyện ngày kia giáo pháp cha lành lang dòng muôn nhà, giáo pháp thầm thấm tiêu diệt si mê, giáo pháp vô thường hướng dẫn đời con đi trên con đường chân thiền minh. Con nguyện theo truyền thông cha lành theo gót chân Thầy. Thầy ơi, con nguyện theo Thầy hoằng pháp lợi sẵn, con nguyện theo Thầy học đạo tu hạnh. Cuộc đời của con xin hiện trọn đời mình, con nguyện vì đạo hy sinh, dẫu vì đạo chịu vàng khổ đau.
Đó là cái bài hát theo dấu chân Thầy. Và chúng tôi xin được kết thúc bài pháp theo dấu chân người xưa, hay là theo dấu chân Đức Bổn Sư, hay là theo dấu chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng đều trọn thành Phật.